điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng để tiến hành cái cuộc chiến tranh xâm lược này thì Mỹ và cái chính quyền do Mỹ dựng ra ở miền Nam Việt Nam dưới cái chiêu bài là một chính quyền quốc gia độc lập giả hiệu mà chúng ta vẫn thường gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã không từ bỏ bất cứ một cái thủ đoạn nào để có thể thực hiện được cái ý đồ chiến lược của Mỹ. Kể cả việc dùng những chất độc hóa học, trong đó có cái chất độc dioxin mà chúng ta đều biết đến, là trong cái một cái cuộc xét nghiệm ở Đà Nẵng gần đây đấy, khi mà xét nghiệm ngẫu nhiên 62 người, những người này không nằm trong danh sách những người nhiễm chất độc da cam, cũng không hề có một cái biểu hiện bề ngoài gì về mặt bệnh tật, thì cả 62 mẫu máu mà cái cơ quan xét nghiệm là cả Việt Nam và Hoa Kỳ kết hợp thì cả 62 người đó máu của họ đều nhiễm chất độc dioxin và phải chuyển gấp ra quân y viện 103 để lọc máu. Điều đó cho thấy là cái số lượng người bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ đã giải ở miền Nam Việt Nam không phải chỉ là những người ngồi trên máy bay của Mỹ, không phải chỉ là người mà chúng ta gọi là quân đội cộng sản, mà ngay cả những thường dân bình thường nhất cũng có thể bị nhiễm chất độc dioxin ngay trong cuộc chiến cũng như sau cuộc chiến. Nói như thế thì chúng ta biết rằng là Mỹ không sử dụng bất cứ một cái thủ đoạn nào để có thể giành thắng lợi trong cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam và quốc tế thời bấy giờ, tức là khi cuộc chiến tranh đang diễn ra, thì từng ngày từng giờ đều phản ánh những cái thủ đoạn cũng như những tội ác chiến tranh mà Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã gây ra trên cả hai miền Nam Bắc. Ngoài cái nạn nhân chất độc màu da cam, thì cái sự ô nhiễm về môi trường, sự tàn phá về môi trường thiên nhiên đối với Việt Nam là rất lớn. Tôi chỉ xin nói một cách rất đơn giản là theo cái con số mà gần đây thống kê lại thì ở Việt Nam cho đến ngày nay vẫn còn có khoảng 640.000 km2 đất đai mà dưới đó còn đang tồn đọng khoảng 600.000 tấn bom mìn sót lại sau chiến tranh. Mà mỗi một năm thì Việt Nam chỉ có thể tháo gỡ được cái một cái lượng rất nhỏ. Theo ước tính của các nhà chuyên môn thì Việt Nam cần có khoảng 300 năm nữa, tức là phải có 3 thế kỷ nữa thì mới có thể khắc phục hết được cái số bom mìn còn sót dưới mặt đất. Thì đấy là những cái hậu quả hết sức nặng nề mà đến ngày nay nhân dân Việt Nam vẫn còn phải chịu đựng do cái cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ cũng như là những hành động chiến tranh của chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu nói cái số lượng mà thiệt hại về nhân mạng thì người Việt Nam bị tổn thất hết sức lớn lao. Bản thân cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng là sản phẩm của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Họ đã biến nhiều người Việt Nam thành những kẻ có nợ máu với đồng bào. Chất đó cũng là những cái con người tội nghiệp và đáng thương. Nhưng rõ ràng là trong chiến tranh họ là những người có tội với đất nước, có tội với nhân dân. Cho đến ngày nay thì chúng ta còn biết ấy, là khoảng 22 cái con sông ở miền Trung Việt Nam do thượng nguồn bị phá hoại của chất độc hóa học của bom mìn, rồi rừng bị tiêu hủy, cho nên là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái lưu lượng nước chảy của dòng sông đến cái vùng hạ lưu. Và hàng năm đến bây giờ đấy thì cứ đến mùa mưa thì tất cả cái khu vực miền Trung đều trước cái nguy cơ của lũ quét mà chưa biết là đến bao giờ mới có hồi kết. Thì nói đến cái hậu quả chiến tranh Việt Nam mà do Mỹ gây ra đối với dân Việt Nam là hết sức lớn. Đó là cái điều mà không bao giờ có thể phủ nhận. Và cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam chống Mỹ và tay sai vì độc lập dân tộc và thống nhất nước là một cuộc đấu tranh chính nghĩa được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận tiến bộ toàn thế giới lúc bây giờ. Và trong cái sự giúp đỡ, cái sự ủng hộ đó thì không phải chỉ là các nước xã hội chủ nghĩa, không phải chỉ là các nước độc lập dân tộc, mà ngay cả nhân dân Mỹ, một số chính giới Mỹ, kể cả một số người trong quân đội của Hoa Kỳ cũng kiên quyết phản đối cái cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam.